thứ năm tuần 30 thường niên.
Cuộc chiến đấu thiêng liêng. Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Ê-phê-sô, chương 6, từ câu 10 đến hết câu 20.
Sau cùng, anh em hãy tìm sức mạnh trong Chúa và trong uy lực toàn năng của Người. Hãy mang toàn bộ binh giáp vũ khí của Thiên Chúa để có thể đứng vững trước những mưu trước của ma quỷ. Vì chúng ta chiến đấu không phải với phàm nhân, nhưng là với những quyền lực thần thiêng, với những bậc thống trị thế giới tối tăm này, với những thần linh quái ác chốn trời cao. Bởi đó anh em hãy nhận lấy toàn bộ binh giáp vũ khí của Thiên Chúa. Như thế anh em có thể vận dụng toàn lực để đối phó và đứng vững trong ngày đen tối. Vậy hãy đứng vững. Lưng thắt đai là chân lý, mình mặc áo giáp là sự công chính, chân đi giày là lòng hăng say loan báo tin mừng bình an. Hãy luôn cầm khiên mộc là đức tin. Nhờ đó anh em sẽ có thể dập tắt mọi tên lửa của ác thần. Sau cùng hãy đội mũ chiến là ơn cứu độ, và cầm gươm của thần khí ban cho, tức là lời Thiên Chúa. Theo thần khí hướng dẫn, anh em hãy dùng mọi lời kinh và mọi tiếng van nài mà cầu nguyện luôn mãi. Để được như vậy, anh em hãy chuyên cần tỉnh thức và cầu xin cho toàn thể dân thánh. Anh em cũng hãy cầu xin cho tôi nữa, để khi tôi mở miệng nói, thì Thiên Chúa ban lời cho tôi, hầu tôi mạnh dạn loan báo mầu nhiệm của tin mừng. Tôi là sứ giả của tin mừng này, cả khi tôi đang bị xiềng xích. Anh em hãy cầu xin cho tôi, để khi rao giảng tin mừng, tôi nói năng mạnh dạn như bổn phận tôi phải nói.
Con cáo già Hê-rô-đê. Luca chương 13, từ câu 31 đến câu 33.
Cũng vào giờ ấy, có mấy người Pha-ri-siêu đến thưa Đức Giê-xu rằng: xin ông đi ra khỏi đây, vì vua Hê-rô-đê đang muốn giết ông. Người bảo họ: các ông hãy đi nói với con cáo ấy thế này: hôm nay và ngày mai tôi trừ quỷ và chữa lành bệnh tật, ngày thứ ba tôi hoàn tất. Tuy nhiên, hôm nay, ngày mai và ngày mốt tôi phải tiếp tục đi, vì một ngôn sứ mà chết ngoài thành Giê-ru-sa-lem thì không được.
Đức Giê-xu than trách thành Giê-ru-sa-lem. Luca chương 13, từ câu 34 đến câu 35.
Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-lem, ngươi giết các ngôn sứ và ném đá những kẻ được sai đến cùng ngươi. Đã bao lần ta muốn tập họp con cái ngươi lại, như gà mẹ tập họp gà con dưới cánh, mà các ngươi không chịu. Thì này, nhà các ngươi sẽ bị bỏ mặc cho các ngươi. Mà ta nói cho các ngươi hay, các ngươi sẽ không còn thấy ta nữa, cho đến thời các ngươi nói: chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa.
Sống là bước đi mỗi ngày trong cuộc hành trình phiêu lưu. Hơn ai hết, Đức Giê-xu đã sống phận người của mình như thế. Cuộc sống nay đây mai đó, không chỗ tựa đậu. Cuộc sống bấp bênh, sống nhờ lòng tốt của người khác. Hơn nữa, cuộc sống này còn bị đe dọa bởi quyền bính đạo đời. Trong bài tin mừng hôm nay, vài người Pha-ri-siêu báo tin cho Đức Giê-xu về việc tiểu vương Hê-rô-đê muốn giết ngài. Họ khuyên ngài nên ra khỏi vùng nước dưới quyền Herode, vì chính ông này đã giết ngôn sứ Gioan Tẩy Giả. Đức Giê-xu lộ vẻ ôn dung, không sợ hãi gì. Ngài gọi Herode là con cáo, một con vật ranh mãnh quỷ quyệt. Đe dọa của ông ta không làm Ngài trùng bước. Ngài vẫn tiếp tục làm điều đã làm, như trừ quỷ và chữa bệnh. Hôm nay, ngày mai, ngày mốt, vẫn cứ như thế. Tôi phải tiếp tục đi. Đức Giê-xu biết rất rõ mình đang đi đâu và đến đâu. Ngài sẽ tiếp tục lên đường, không phải vì sợ quyền lực của Herode, nhưng vì Ngài chấp nhận ở dưới quyền của Thiên Chúa. Ngài hướng tới Jerusalem, nơi nhiều ngôn sứ đã chịu bách hại. Đức Giê-xu ý thức mình là một ngôn sứ của Thiên Chúa. Số phận của Ngài cũng chẳng hơn gì bao ngôn sứ khác. Cái chết đang chờ đợi Ngài ở Jerusalem. Jerusalem là nơi đáng sợ, nhưng cũng là nơi đáng thương. Đức Giê-xu đã âu yếm gọi hai lần: Jerusalem, Jerusalem. Ngài tự ví mình như gà mẹ tập hợp gà con dưới cánh. Đã bao lần ta muốn, nhưng các ngươi lại không muốn. Một tình yêu bị từ chối nên thốt lên những lời thở than. Vì ngôn sứ Giê-xu phải dừng bước khi con người khép lại lòng mình. Án phạt đến từ thái độ tự hước của con người, giống như đàn gà con không để cho gà mẹ chở che dựng dắt. Nhà các ngươi sẽ bị bỏ mặc cho các ngươi. Thiên Chúa bỏ đền thờ, bỏ thành thánh Jerusalem mà đi, để mặc cho quân thù dây hãm và tiêu hủy. Nhưng rồi sẽ đến ngày Đức Giê-xu trở lại trong vinh quang. Lúc ấy mọi người sẽ tung hô: chúc tụng đấng nhân danh Chúa mà đến. Chúng ta cũng có sứ mạng làm ngôn sứ như Đức Giê-xu. Những đe dọa đụng chạm đến an toàn là điều không tránh khỏi. Nhưng chúng ta vẫn được mời gọi đi đến cùng con đường của mình với một tinh thần bất khuất, không gì lay chuyển. Vẫn phải trung thành với việc được Thiên Chúa giao, dù điều đó dẫn ta đến với cái chết. Trước một Jerusalem thù nghịch, xin có được đảm lược của Giê-xu. Trước một Jerusalem tự hước, xin có được lòng nhân hậu, để trái tim chúng ta biết kết hợp đảm lược với lòng nhân. Lạy các thánh tử đạo Việt Nam, các ngài đã dám sống đến cùng ơn gọi Kitô hữu trong một hoàn cảnh khó khăn nguy hiểm. Sự hy sinh của các ngài cho thấy tình yêu mạnh hơn sự chết, và chết là cửa mở vào cõi sống bất diệt. Dù mang phận người yếu đuối, nhưng nhờ ơn Chúa đỡ nâng, các ngài đã chiến thắng khải hoàn. Cầu cho chúng con là con cháu các ngài biết can trường sống đức tin của bậc cha anh trong một thế giới gắn bó Thiên Chúa, biết nhiệt thành làm chứng về tình yêu bằng một đời hiến thân phục vụ. Ước gì ngọn lửa đức tin mà các ngài đã thắp lên bằng cuộc sống và cái chết được bừng tỏa trên tổ quốc Việt Nam. Ước gì máu thấm của các ngài thấm vào mảnh đất quê hương để công cuộc truyền giáo sinh nhiều hoa trái.